This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần phỏng vấn sau cùng của chúng tôi, phỏng vấn ông Nguyễn Sĩ Đẩu về một cái chương trình đặc biệt về cái cuộc di cư sau Hiệp định Chia đôi Đất nước Geneva năm 1954 vào tháng 7 ngày 20, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin được nói thêm, ông Nguyễn Sĩ Đẩu là tốt nghiệp cao học ngành quản trị xí nghiệp phân khoa chính trị kinh doanh của Viện Đại học Đà Lạt từ năm 1970, năm 1972. Năm 1971, năm 1975, ông làm giám đốc của Nam Việt Ngân hàng tại Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1966, năm 1970, ông là cử nhân của ngành quản trị xí nghiệp phân khoa chính trị kinh doanh của Viện Đại học Đà Lạt. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của ông Nguyễn Sĩ Đẩu. Hoàng Tính xin được chào chú Đẩu. Hôm nay chú Đẩu khỏe không chú Đẩu?
Khỏe, Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Cảm ơn chú.
Dạ vâng. Nghe chú nói khỏe cái là con mừng rồi. Chúng ta được tiếp thêm nữa của cái phần cuối của cái chương trình, chúng ta tìm hiểu thêm để cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết thêm về cái hiệp định chia đôi đất nước, mà trong đó chú Đậu cũng là một người đã có trong những cái người mà di tản vào miền Nam. Nói tiếp về cái cuộc tản cư của chú cũng như là gia đình từ miền Bắc vô Nam đi ha, thì theo lời chú kể đó, bà nội đã không chịu di cư vào Nam, ở lại để mà giữ gìn ruộng vườn mồ mả ông cha, nhưng mà cuối cùng thì giữ cũng không có được mà bị đem ra đấu tố. Cũng như cái người miền Nam không chịu ra đi sau cái ngày 30 tháng 4, bởi vì nghĩ là Cộng sản cũng là người Việt Nam thôi, họ cũng đã bị cướp nhà, cướp đất, bị giết rồi. Chú so sánh hai cái cuộc di cư và cái sự trả thù của Cộng sản như thế nào, thưa chú?
Tôi thấy cái cuộc di cư, ở miền Bắc á,
yeah,
là con số người di cư rất là đông, nhưng mà nhờ chính phủ miền Nam lúc bấy giờ là Thủ tướng Ngô Đình Diệm chứ chưa phải là Tổng thống, giúp gọi là nhờ sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, thành ra cái cuộc di cư đó tuy là con số người đi rất là đông đảo nhưng mà không có thiệt hại về nhân mạng. Và những người di cư, họ gọi là được đối xử rất là tử tế trên chuyến viễn du về miền Nam, và đồng thời khi vào đất nước miền Nam thì họ được định cư và giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần. Còn cái cuộc di cư sau ngày 30 tháng 4, phải nói là di tản chứ không phải di cư. Tại vì con dân Việt Nam lúc đó như là bầy ong vỡ tổ. Mạnh ai người đó tìm đường đi ra Biển Đông và giao số mệnh mình cho biển cả và cho những tai nạn. Thì cuộc di cư này đã đem đến thiệt hại vô cùng cho con dân. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì cái cuộc di cư này đã đem đến sự chết chóc cho khoảng từ 200 tới 300 người, vừa là thuyền nhân và vừa là những người đi bằng đường bộ qua ngã Lào và Thái Lan. Đó là sự so sánh giữa cuộc di cư năm 1954 và 1900
đúng như
vậy.
75. Dạ vâng, chú nói đúng thưa chú. Chúng ta phải gọi là cuộc di cư của năm 1954 và cái cuộc di tản của năm 1975 là đúng chính xác thưa chú. Vào được miền Nam cái lúc bấy giờ gia đình chú làm lại từ đầu như thế nào thưa chú? Lúc năm 1953 thì chưa có cái chương trình gọi là đón người tản cư từ miền Bắc vào miền Nam của chính phủ Ngô Đình Diệm. Như vậy thì gia đình chú lúc đó phải tự lập hay hoặc là được chính phủ cũng giúp đỡ luôn thưa chú?
Lúc mà gia đình tôi vô đó,
yeah,
thì chúng tôi đã có nhà ở trong miền Nam. Là ba tôi đi năm 1952, thì ông đã mua nhà và ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mẹ và các người con vào miền Nam. Yeah. Chúng tôi đã có nhà cửa và chúng tôi không, lúc đó cái chương trình mà giúp đỡ của chính phủ không có, và chúng tôi mà nếu mà có thì chúng tôi cũng tự lập và chúng tôi không, nghĩa là ước mong những số tiền đó để san sẻ cho đồng bào di cư 1954, chứ chúng tôi là gia đình đều tự lập. Và chúng tôi được gửi đến trường công để học mà miễn phí, trong khi đó ba tôi đi làm, mẹ ở nhà chăm sóc gia đình. Thì cuộc đời rất là hạnh phúc và bình dị cho tới, và chúng tôi lớn lên ở trong một xã hội hòa bình. Tôi nhớ lúc đó gọi là đồng tiền rất là có giá trị. Mỗi sáng mẹ tôi cho 2 đồng cho mỗi đứa con đi học. Và chúng tôi đâu có xài hết 2 đồng. Chúng tôi nghĩa là chỉ xài hết khoảng 1 đồng bạc trong việc ăn sáng ở trường học. Và đồng tiền lúc đó thay vì miền Nam không có xài bạc cắt thì đồng tiền được xé làm hai, thì 2 đồng thành 1 đồng để trao đổi mua bán rất là dễ dãi. Và tôi có rất là nhiều bạn học gọi là miền Nam. Lúc đó mấy anh em tôi đi học đó, thường thường bị mấy bạn ở trong miền Nam đó, trêu ghẹo vì lạc lõng mấy đứa trẻ miền Bắc. Mà lúc đó tôi nhớ học ở tỉnh Gia Định, nhớ miền Nam, trường Nam tỉnh Lịch Gia Định, tất cả đều gọi là học sinh miền Nam hết. Thành ra chúng tôi bị chọc nói tiếng Bắc, bị chọc ghẹo rất là mãnh liệt. Và thường thường một tuần á, có thể đánh lộn mấy lần. Tôi nhớ một kỷ niệm rất là thân thương đối với tôi. Tại vì lúc đó đó, mấy người bạn miền Nam á, hay chọc ghẹo là nói Đậu ơi, mày quay lưng lại cho tao coi. Thì mình đâu có biết gì đâu, mình quay lưng trở lại. Thì tụi nó cười rộ lên, nó nói, ủa, học rau muống mày đâu có mất rồi. Và những kỷ niệm này đã theo đuổi chúng tôi cho tới giờ này.
Vâng, thưa quý vị, đó là những cái kỷ niệm mà chắc chắn là đó là những kỷ niệm rất là vui, rất là đáng nhớ của chú. Ngay từ lúc chú còn trẻ, khi còn cấp sách trong cái miền Nam thân yêu của mình. Đó là cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ thôi, chắc là lớn lên thì chú cũng đã đi làm thì chú biết được miền Nam của chúng ta như thế nào. Sau Hiệp định Geneva, gia đình còn lại của chú có ai vào Nam hay không? Hay hoặc là phải chờ tới cái ngày đau thương của đất nước mà Việt Cộng gọi là cái ngày thống nhất, tức là cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chú mới gặp lại gia đình của chú? Và nếu có thì cái cuộc gặp gỡ nó xảy ra như thế nào thưa chú?
Sau 1975 thì khoảng vài tháng sau, tôi không nhớ rõ gọi là xác định được thời gian, nhưng mà có những người thuộc gia đình lúc đó còn kẹt lại miền Bắc đi vào thăm, thì lúc đó có vợ chồng của dì Quý. Dì Quý là em ruột của má tôi, và chồng là chú Nhạc, về vào trong Nam kiếm gia đình tôi. Và một người nữa là dì Đông, là em của mẹ, đi cùng một người con rể vào miền Nam để kiếm gia đình tôi. Và một người chú họ là chú Viết. Thì chúng tôi đều được gặp gỡ và chuyện trò, và được gọi là họ cho biết là lúc mà gia đình tôi di tản đi năm 1953 thì họ, những người Việt Minh, bắt bà nội tôi và tịch thu hết gọi là điền trang gia sản, đồng thời họ khảo của họ, gọi là phỏng vấn, gọi là cật vấn, đồng thời họ hành hạ bằng bà nội tôi. Tối họ cho bà nội tôi ngủ ở cái chuồng nhốt hai con trâu của cũ của nhà tôi. Và đồng thời ban ngày họ bắt trói cụ ở gốc cây cau. Ở sân, ở vườn hoa mà của nhà tôi. Trời nắng dưới ánh nắng của mặt trời. Và đồng thời bà cụ còn bị kiến ở trên cây cau. Nó bò xuống nó cắn. Thì đó là tất cả những gì họ thuật lại cho gia đình tôi mà tôi còn giữ được ở trong đầu.
Chắc chắn đó là những cái ký ức không được vui trong những cái nỗi đau lúc nào cũng chồng chất đến với chú về cái hiện tình đất nước từ lúc còn trẻ cho đến ngày đau thương, ngày phải di tản, cho đến hiện tại lúc nào cũng nhớ, cũng đau đớn trong lòng, canh cánh một cái niềm, nỗi niềm về cái quê hương Việt Nam của mình. Sao nó lại như vậy? Sang bằng bất công xã hội, lấy của người giàu chia cho người nghèo, quốc hữu hóa mọi thứ, tất cả đều vì bốn chữ xã hội chủ nghĩa mà ra, đều từ cộng sản mà ra. Chú có những cái lời nhắn nhủ sau cùng gì trong chương trình ngày hôm nay đối với các bạn trẻ với cái sự kiện Hiệp định Geneva, di cư năm 1954 và 30 tháng 4, cuộc di tản của người Việt của chúng ta? Mời chú.
Vì thời giờ có hạn, vâng, thành ra tôi chỉ xin các bạn trẻ nhớ một câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi ông ấy rời Việt Nam, là đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Và mới đây thì luật sư Nguyễn Văn Đài là cái người bị Việt Cộng sản Việt Nam cưỡng bức mà đưa ông ra ngoài khỏi nước, vì ông là tiếng nói của ông rất mạnh và là tù nhân lương tâm, đã nói rằng người cộng sản làm cách mạng không phải để đem đến ấm no hạnh phúc cho nhân dân, họ làm cách mạng để người dân đem ấm no hạnh phúc đến cho họ. Hiện giờ luật sư Nguyễn Văn Đài đang sống ở Cộng hòa Liên bang Đức. Đó là những cái lời mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ. Và đồng thời, một người gọi là người cộng sản là Tổng Bí thư Gorbachev. Cựu Tổng Bí thư Gorbachev đã nói rằng cộng sản không thể sửa chữa mà cần đào thải nó. Đồng sau nữa là cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã phát biểu: tôi đã bỏ một nửa đời người cho lý tưởng cộng sản. Ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Cảm ơn Hoàng Tiến. Cảm ơn quý vị đã nghe lời tâm sự của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn chú Đỗ rất là nhiều. Đúng vậy thưa chú, chắc chắn là mọi người dân sống trong chính thể của Việt Nam Cộng Hòa không thể nào không nhớ tới lời của cụ Thiệu, cụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Cụ nói thì chắc chắn là mọi người đều nhớ hết, nhưng mà khi mà nhắc đến luật sư Nguyễn Văn Đài thì chắc chắn là nếu mà quý vị nào mà theo dõi những cái bình luận mới nhất của luật sư Nguyễn Văn Đài thì quý vị sẽ thấy một cái sự so sánh, phải gọi là những cái cuộc di cư, di tản của những cái người Việt hiện tại trong cái bước đường mà họ phải tìm một cái nơi an lành để mà sinh sống, di tản của năm 2021 để về quê hương của họ, nó giống như những cái cuộc di cư của năm 1954, giống như cuộc di tản của năm 1975. Nếu quý vị lên YouTube, quý vị sẽ thấy luật sư Nguyễn Văn Đài đã có những cái bình luận rất sắc bén như thế nào. Cảm ơn chú Đậu rất là nhiều đã nhín chút thời gian trong suốt 3-4 tuần lễ vừa qua để cùng Hoàng Tính chúng ta đưa quý vị thính giả nhớ về cái hiệp định chia đôi đất nước Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Trong niềm quý mến, xin chúc chú và gia đình được bình an và chú Đậu nhiều sức khỏe. Có dịp chúng ta sẽ hẹn gặp trong những cái chương trình của có ý nghĩa hơn nhé thưa chú. Cảm ơn chú.
Cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị nghe đài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau yêu dấu nước Nam thơ.